Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Radio Nông Dân. Bùi Trang rất vui khi được đồng hành cùng khán thính giả trong số phát sóng ngày hôm nay và mong rằng chúng ta sẽ có thật nhiều kỷ niệm với nhau trên chặng đường khám phá nét đẹp làng quê Việt. Các bạn thân mến, trong chuyến hành trình về làng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm thú vị nằm ven bờ sông Đáy, đó chính là làng lụa Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội. Làng quê này đang là nơi thu hút số lượng khách tham quan lớn trong thời gian gần đây. Lý do là gì? Mời các bạn theo chân mình nhé! Dệt lụa từ tơ sen có lẽ là điều còn khá xa lạ với nhiều người. Vậy thì trước khi khám phá những nét đẹp độc đáo của làng nghề dệt Phùng Xá, mình sẽ bật mí cho các bạn một vài bất ngờ về loại tơ này nhé. Sen được xem là quốc hoa của Việt Nam, mùi hương thơm ngát và vẻ đẹp tinh khiết của loài hoa này từ lâu đã làm siêu lòng bao người Việt cũng như bạn bè quốc tế. Sen mang trong mình nhiều công dụng như làm đẹp không gian, ướp trà. Đặc biệt, tơ sen, một bộ phận tượng trưng không quan trọng, lại trở nên đắt như vàng trong ngành dệt may. Các bạn biết không, sợi tơ sen chứa hàm lượng nước nguyên sinh ổn định, hạn chế thoát nước. Cọng sen mang sức chống chịu cơ học lớn do có nhiều mạch dẫn tạo thành sợi và những sợi này liên kết cùng nhau. Theo kết quả nghiên cứu mới đây của Viện Dệt May Việt Nam, hàm lượng cellulo trong sen mang cấu trúc chặt chẽ. Tơ sen có chiều dài tương đương với chiều dài của một sợi bông. Từ những đặc tính nổi bật ấy, tơ sen rất thích hợp để làm vải lụa, quần áo hoặc là khăn. Chắc hẳn các bạn đang rất tò mò về nguồn gốc ra đời của loại lụa độc đáo này phải không nào? Thực ra thì việc dùng tơ sen để làm lụa xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 20 tại Myanmar, mà cụ thể là ngôi làng Kiaing Khan. Thuở ấy thì người phụ nữ tên Sao đã dùng vải lụa dệt từ tơ sen để làm thành chiếc áo dành tặng cho các nhà sư. Tuy nhiên thì có một điều khá là đáng buồn, bởi vì từ khi mà bà qua đời thì nghề dệt vải lại bị dừng các bạn ạ. Không lâu sau đó, loại vải tơ sen được người thân của bà Sao tái dệt, và đây cũng chính là tín hiệu đáng mừng cho việc bảo tồn và phát triển nghề dệt lụa tơ sen tại đất nước này. Còn ở Việt Nam thì sao? Các bạn có biết lụa tơ sen bắt đầu xuất hiện ở nước ta từ khi nào không? Nhân vật hết sức đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay chính là bà Phan Thị Thuận, người đã đem sức sống của lụa tơ sen đến nước ta. Bà Thuận là một trong những người con xuất sắc của làng nghề dệt tơ tằm Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội, và cũng là người đầu tiên của Việt Nam dệt thành công vải lụa từ tơ sen tự nhiên. Hiện nay bà đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú và hiện đang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dâu tằm tơ Mỹ Đức. Từ lâu, nghệ nhân Phan Thị Thuận luôn canh cánh trong lòng câu hỏi làm thế nào để đem nghề truyền thống của cây nhà phát triển rộng rãi. Với niềm đam mê giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa lâu đời ấy, bà đã tự mình nghiên cứu, mày mò và làm thành công lụa tơ sen vào năm 2018. Phùng Xá từ lâu đã được mệnh danh là thủ phủ dâu tằm. Trước khi bà Thuận đưa lụa tơ sen xuất hiện, người dân nơi đây chỉ hoạt động với công việc dệt tơ tằm. Qua thời gian, Phùng Xá ngày nay đã phát triển dệt lụa thành quy mô một làng nghề. Nơi đây hiện nay vẫn giữ được nét đẹp xưa cũ của làng quê Việt Nam. Nghề dệt vải đang hoạt động mạnh mẽ, mang đậm dấu ấn bản sắc cổ truyền. Cùng với đó, sự kết hợp đổi mới hạ tầng nông thôn khang trang, sạch đẹp đã tạo nên một diện mạo mới cho ngôi làng giàu truyền thống ven sông Đáy. Chia sẻ tại chương trình Hòa âm sắc lụa nhằm tôn vinh giá trị của lụa Việt do nhóm Hy vọng, lớp K11 CC5, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức ngày 23 tháng 5 vừa qua, nghệ nhân Phan Thị Thuận cho biết: "Tôi sinh ra làm nghề, máu chảy trong tôi là nghề, hơi thở cũng là nghề, cho nên tôi rất yêu nghề và luôn quyết tâm giữ gìn phát triển nghề dệt lụa do ông cha để lại. Tôi hy vọng rằng thế hệ trẻ sẽ có những hướng đi hiện đại hơn để sản phẩm lụa tơ sen phát triển ngày càng cao." Không biết các bạn cảm thấy ra sao, còn mình thì rất vui khi thấy nhiều bạn thanh thiếu niên, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã có sự am hiểu về lụa và dành sự quan tâm đặc biệt cho lụa Việt Nam. Lụa tơ sen là loại lụa đắt đỏ bậc nhất nước ta hiện nay. Giá thành trung bình của một chiếc áo làm từ tơ sen là khoảng 50 triệu đồng, thậm chí có thể lên đến hàng trăm triệu. Vậy đâu là yếu tố tạo nên sự đắt giá cho loại lụa này? Thực chất, sự đắt đỏ này xuất phát từ việc vải lụa làm từ tơ sen có độ mềm mịn cao, tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng. Sợi tơ từ cuống sen tuy mỏng manh nhưng có độ đàn hồi lớn, nên khi được dệt thành lụa, sản phẩm có kết cấu bền chặt. Và lụa tơ sen là sáng tạo độc đáo của những nghệ nhân trong nghề dệt thủ công, khi đây là sản phẩm thân thiện với môi trường, không có chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Bên cạnh sự thoáng mát, lụa tơ sen còn mang đầy tính thẩm mỹ. Tuy không sáng bóng như tơ tằm, nhưng loại lụa này có khả năng khử mùi tốt, bởi sen là loài cây có mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng. Nếu được tận mắt chứng kiến quá trình làm ra lụa tơ sen, chắc chắn các bạn sẽ phải ồ lên ngỡ ngàng khi chỉ với những sợi tơ mỏng manh, người nghệ nhân đã hô biến thành tấm lụa thướt tha, mềm mại, lay động tâm hồn những người yêu thời trang. Thật sự thì bản thân mình cũng rất bất ngờ khi được biết đến quy trình làm lụa tơ sen. Người tạo ra chúng chỉ sử dụng phần thân, phần cuống và rửa thật sạch để lấy sợi tơ. Rút tơ sen là công đoạn quan trọng nhất, đồng thời cũng khiến người làm ra lụa tốn khá nhiều thời gian. Theo chia sẻ từ nghệ nhân Phan Thị Thuận, một người thợ lành nghề mỗi ngày chỉ rút được khoảng từ 200 đến 250 cuống sen. Thân cây sen sau khi hái về phải được sử dụng ngay trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ không đảm bảo chất lượng. Người thợ dùng dao khứa nhẹ xung quanh cuống sen và dùng tay để kéo tơ ra khỏi thân. Khi vặn cùng lúc nhiều cuống, họ sẽ thu được cùng lúc từ 20 đến 30 sợi và đặt chúng lên bàn rồi dùng tay ve tròn lại với nhau để tạo thành sợi tơ dày hơn. Sau khi phơi khô, tơ sen đã rút, người thợ dệt sẽ bước vào công đoạn dệt vải bằng cách quay tơ thành từng ống, móc lên chục con thoi. Tấm vải dệt từ tơ sen thường có chiều rộng khoảng 60cm. Vải tơ sen sau khi dệt thành công sẽ được đem đi nhuộm bằng màu tự nhiên lấy từ vỏ cây, thân cây hoặc là cành lá. Sau đó thì người nghệ nhân sẽ đi phơi thêm một lần nữa. Các bạn thân mến, lụa tơ sen đến nay không chỉ là niềm tự hào của làng dệt Phùng Xá, Mỹ Đức nói riêng, mà còn trở thành một trong những cầu nối giúp phát triển du lịch làng nghề. Theo Bùi Trang được biết thì mới đây, Sở Du lịch Hà Nội vừa tổ chức tour khám phá con đường di sản Nam Thăng Long và làng Phùng Xá Mỹ Đức là điểm dừng chân trong chuyến hành trình tuyệt vời ấy. Nếu muốn khám phá trực tiếp sản vật đặc trưng của làng quê Phùng Xá, bạn có thể tới đó và gặp gỡ nghệ nhân Phan Thị Thuận cũng như những con người tâm huyết ở nơi đây. Và rất đơn giản thôi, bạn có thể tự mình đến đây trong khoảng 1 giờ 13 phút bằng phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô, bắt đầu từ ngã tư Sở, rồi đi dọc theo tuyến đường từ Nguyễn Trãi xuống Phùng Hưng, Hà Đông. Tiếp đến, bạn đi theo hướng khách sạn Mường Thanh, Sa La và từ đó chạy dọc theo tuyến đường Senco 5, đi tiếp quốc lộ 21B để đến Phùng Xá nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn xe buýt làm phương tiện đi lại nữa đấy. Du khách nên di chuyển bằng tuyến 103A, 103B và cụ thể là đi từ bến xe Mỹ Đình qua Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Sa La đối với tuyến 103A và Mỹ Đình, Phạm Hùng, Quang Trung Hà Đông, Văn Phú Hà Đông đối với tuyến 103B. Cả hai tuyến xe buýt này thì chỉ có vé là 9.000 đồng một lượt thôi các bạn nhé. Làng nghề Phùng Xá hiện nay chưa phát triển ẩm thực để phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên khi tới đây, bạn có thể thưởng thức đặc sản Việt Cọ Vân Đình cách địa điểm tham quan khoảng 3 km. Đây cũng chính là món ăn đặc trưng và nổi tiếng nhất của huyện Ứng Hòa, nơi giáp danh với Phùng Xá Mỹ Đức đấy. Đặc biệt nếu đã cất công về đây, các bạn nên ghé thăm đầm sen An Phú, cách làng dệt Phùng Xá khoảng 14 km, chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển, bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên với đầm sen rộng nhất khu vực Bắc Bộ, tổng diện tích gần 200 hecta. Thời điểm này đang là lúc sen nở rộ, với hương thơm lay động lòng người. Mình tin rằng du khách khi tới đây sẽ có được những tấm ảnh tuyệt đẹp mang về. Bùi Trang hy vọng rằng chuyến hành trình về với làng Việt hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức bổ ích về nghề dệt Phùng Xá. Chúc các bạn có trải nghiệm thật vui tại làng nghề truyền thống này và thêm yêu văn hóa dân tộc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại thính giả trong những số về làng lần sau.